Để bằng của cha để thì nói cái khám phá của các anh con quan trọng, khám phá cái tấm xấu xa bị ổn nhất của cha
ra đi ra quan trọng thấy mà chưa sửa được rồi thành hồ nó còn trần trừ, nó còn thiếu
hạnh đức, nó thiếu niệm Phật. Cho nên thấy gì phần hồn mới thức giác, niệm Phật. Niệm Phật nhiều thì cái thức nó mở đều.
Nhưng thưa Thầy, khi đã thấy được là lúc đó, đã thấy được thì mình sửa được. Khi đã thấy là tôi còn hồi xưa mình đâu có thấy cái xấu xa của mình đâu.
Đâu thấy xấu xa, mình cũng che xấu.
Dạ, mình che đi.
Mình thấy khổ xấu. Bây giờ mình phơ bày cái xấu ra.
Mà thưa Thầy, trong cái thấy đó, theo con nghĩ đó, cái thấy đó là do cái tâm thức mình được mở, mình học đạo mình được mở những cái lời giáo huấn quá cao siêu cao thượng, rồi mình khi mình nó thâm nhập ở trong cái thức của mình đó, thì lúc đó tự nhiên cái lời nó, cái âm ba nó ngăn dẫn mình, rồi cái mình trở lại với mình thấy mình còn cần được những cái ngu dốt của mình, nó thúc giục cho mình để mình thấy ta
nghe những cái triết lý, theo dõi cái triết lý thì mình trở về thanh sạch. Thanh sạch là mình dồn thấy cái
mình dồn thấy con thấy cái đó là chắc là nhờ cái sự mà mình nghe, mình thu thập được cái trong cái tâm thức của mình,
mình nghe mình đi theo mà. Mình đâu có chịu thua. Ông này ông nói biết phải không, tôi đi theo 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 cái mình mở.
Mình mở
rồi mình dồn lại té ra mình
té ra thầy dạy cái đó mà mình lại đi sai cái đó là mình thấy cái xấu mình liền.
Mình thấy xấu mình liền.
Là do cái tâm thức mình mở mà mình
nghe thấy. Một lần giảng của tôi là thấy biết bao nhiêu tật xấu. Phải sửa. Mà sửa từ từ chứ làm sao sửa liền được. Biết bao nhiêu dây điện ở trong đó, computer nó biết bao nhiêu dây điện.
Nhưng mà nếu mình chưa
có thấy sửa nhanh, có người như chủ nhanh, như cả cái chuyện anh trai
không nhanh được đâu. Nói vậy chứ không nhanh được đâu, phải từ từ.
Nhưng chẳng hạn cụ thể là như cái chị em trai đó, con thấy là con có cái chuyển biến từ từ, mới bắt đầu thiền thì dài từ lễ sau thì hơi cháu ăn mặn giảm cái thiền đó, cho tới chừng năm ngoài ta còn như là phú chẳng hạn, như chừng khi gặp thầy chừng tuần lễ sau ăn chay, nhất định ăn chay luôn mà không có làm một cái ngoại lệ nào, cái đó nó làm cũng ảnh hưởng lại cho con, cũng thấy mình ăn chay luôn, thì như trường hợp đó là con thấy thay đổi rất nhanh.
Cái dùng
đó nó cấp thời tức thì như tức thì, còn như trường hợp con thì nó tự tàn.
Bởi vì nó thành phú nó khác,
không
có thiên liên dẫn độ nó một
phần,
cái đó hay
nó có thiên liên dẫn độ nó một phần thích sớm
đi hai bánh.
Mà thưa thầy, con cũng có cái thắc mắc này nữa, trong cái thiên liên mà dẫn độ cho cái người đó để cho họ khai mở đó, thưa thầy, như vậy cái công năng tu tập của cái người đó nó có bị lệ thuộc vào cái thiên liên đó không? Với lại cái trình độ người đó được khai mở khi mà cái phần thiên liên nó rút đi đó, thì cái trình độ đó phải bị tiến lùi lại hay
không? Không có lùi. Nếu hành giả nó không có người dẫn dắt cho nó tự tu tự tiến thì nó phải ỷ lại lên thiên liên rồi. Nó chỉ biết cái này thôi, nó không biết cái kia. Còn cái này nó tự tu tự tiến, nó biết cao hơn cái vía, nó biết cao hơn phần thiên liên nó. Thì khi phần thiên liên đó gian là nể nó mới gian nó. Thì tự nhiên nó có khả năng tự đi.
Chứ con nghĩ cũng như người tập xe đạp vậy. Nếu cái ông muốn tập mình lâu mà có người phụ ông tập, khi ông tập không biết rồi đó, cần thiên liên. Thì sao tự mình buông chứ, nó phải là thiên liên họ cũng tự buông à, khi đến trình độ họ buông chứ, cái điểm hai cái điểm nó không cao nhau sao phải buông à.
Mình cao à,
cao họ buông à,
người ta thiên liên nó thấp hơn phải
không? Nếu họ còn cao nữa họ đổ đi nữa, mà khi họ mà ngang bằng thấp rồi là tự như họ giáng ra
như vậy. Thưa chứ thầy, lúc mà nói vậy thì nên cần thiên liên để đưa mình đi cho nó mau, nó tốt hơn này là
thế này. Người ta có ý chí tu thiên liên đâu cần phải tới giúp người ta chiếu thôi. Còn cái này, nó thằng này nó hồi trước nó không có biết tu, thì chuyển cái vía cho nó để nó thấy à cái này hay quá, có cái này.
Có cái này là múa rồi, tôi thích cái đó.
Tự tu thì ta khỏi rồi.
Thầy nói
vía nó múa không?
Ban đầu tập cho múa để thích cái đó, rồi tập cho nói thích cái đó, rồi tập cho nói bói nó rồi cho vui cái đó, rồi thời gian nó mất hết
lại lại đi. Giờ nó đâu có biết cái vụ đó.
Dạ hết rồi.
Nếu mà không làm đó nó đâu có biết.
Vụ, nó vụ là phương tiện nó vụ đó.
Thì nó cũng có duyên tu học nó mới được.
Căng. chú có cần nó thức dậy như vậy. Tự nhiên con thì ông từ trời xuống là hội với chú tu đâu.
Dân mua lùng tùng
mới rồi đi xuôi thì
mỗi lần nói chấm đầu với đất
chấm đầu hai chân lên mà hét từng tiếng lâu lâu mới ra tiếng mà không hát như được mình vui cười thế này đó thời ngồi nó chưa có không có cái máy quay để dành thì này thấy một người chết rồi đi tới nhà có bác gì đó vui
con nhập ở tàu qua xuống nói còn vui nữa nhập ông thu địa vui lắm cười chết
chậm hai chân la một giờ lâu lâu nói một tiếng bành môi mình rồi nó vui rồi cái đoạn đường đi qua vui ra
thành đó là lần nó mới nhớ lại chắc là biết rằng là báo cáo lại có thời trước là sơ kêu nó tiền nói là gì nó cứ lên mình nó không để vô tay cái giấc thì lẩm cẩm nó ông tám lẩm cẩm mình cái chuyện vô vi tư nói bao nhiêu người nó sống chứ nói cả năm trời nó không nghe. Bây
giờ
nó nhớ là
chứ nói
hợp lý.
Cái
trình độ tu
mình
chưa đủ
ra.
Chưa có duyên mà. Cho nên
hồi gặp ông Tam Quan tôi nói nó
không nghe. Cho nên hồi
nãy rồi nó rửa đi vô nha, rửa đi đánh chim con.
Thành ra cái duyên là cái hột giống mà gieo xuống rồi đó. Gieo xuống đất tốt, phân đồ kinh khủng lắm. Giống giống tốt cái chỗ mà mưa không xuống thấy gì mà nó lên
mà
cái duyên là mưa
là khi lên thì nó lại nhớ lại cái
thì nó lên nó tốt nó đủ sức rồi
đủ sức rồi nó
đủ sức rồi thì cái chất nào mà trong cái hột nó có thì nó bắt đầu nó mới nảy nở
nó
phát
ra cái cây mà nó lên tốt đó là người ta nhìn gì gì ai nó gì cái đất gì cái phân đó cái tay
còn đủ thứ
thì tất nhiên là khi nó lớn lên nó trưởng thành lên nó hiểu rằng cũng như bây giờ mình đi tu đây mình thọ ơn thầy tám thì khi mà một ngày nào mình hiểu rồi mình biết à, hỏi ra mình biết ai thì tự nhiên mình phải biết rằng ai đã lo cho mình thì cái cây cũng vậy khi mà nó thành trái mà nó tốt thì nhìn vô cái cây ta biết là gì là nhờ đất với nhờ phân chứ không phải riêng cái cây đâu
cái duyên nó quan trọng cái căn cũng một phần quan trọng mà cái duyên quan trọng tôi thấy giữa oxygen hydrogen nó không dùng điểm thì lấy gì mà thành nước nó không bị giải lấy gì thành nước cái duyên quan trọng
cần một phút bây giờ nó nói con nghe em bạn chưa chưa nói nhỏ nhỏ nhiều hồi trước mà đâu nghe
nghe đâu tiếng gì
thì nghe bây giờ thiếu nhiều cho nên chưa được tu nữa còn hiểu khác nữa nhiều đó mà hiểu khác nữa ở Việt Nam đã nhờ nghe băng tôi sẵn tới rồi bớt khủng hoảng bớt đau thật kinh bớt đau tim bữa còn sáng bắt họ lên bắt tôi là người đau tim tôi là gia đình cán bộ người đó nhờ ông này cứu không ăn đồng xu nghe lời giảng ổng không mình được hết trong phim vậy mấy bà dữ quá mấy thả bắt có bắt tụi tôi được bắt không có tội gì hết
nhưng mà vợ cán bộ nó có sợ với ông cán bộ
không sợ đứa
đúng rồi vợ cán bộ nó sợ cán bộ mình
tôi với tờ đàng hoàng cả gia đình tôi nói
mình nên vô nói nó nhốt mình cho vợ cán bộ cán bộ phải sợ.
Mà thật ra hồi ban đầu mà nếu mà nghe con ban đầu nếu người nào chưa hiểu nghe câu nói thầy tưởng đâu là không phải nhưng mà giờ phút mình tu mình nó thấy đúng bởi vì khi mà thầy giảng nó là sao thầy kéo họ trở về với họ đi họ quân bình ở họ là họ thanh tịnh họ là họ thấy hết họ đâu có nổi loạn lên mà điên khùng mà khi mà mới vô mà nghe nói vậy tưởng đâu thầy nói những cái làm sao khó được chuyện nhưng mà khi mình vô mình tu thiền này mình mới thấy à mỗi lần ông kéo tới ông nói là dẫn nó trở về với nó đi rồi nó tìm hiểu nó rồi nó còn
rồi cách hôm chủ nhật á có cái video mà nó quay mà đăng tải TV mà nó quay chương trình Việt Nam đó chủ nhật ông đứng nghe quay sư Giác Nhiên đứng nói Phật đản trời ngồi thấy tự nhiên thương ông kinh khủng nha tội nghiệp giờ này khổ già vậy lên quảng cáo làm chi cho nó khổ sở vậy hét lên hét xuống ca lên ca xuống làm chi mà quảng cáo là ngày đó số điện thoại đó làm chi, thấy không? Thấy tội nghiệp thiệt. Trong lúc mà thấy mặt khóc khác, trong lúc ông Tám phi phi ngồi tin đuối thì thiên hạ
với nghe con cái hồi đó đương quay ông xong cái là bỏ cái băng này vô.
Đó thì vừa hết cái chương trình thì để cái băng, và thấy hai bên thấy tội thì thấy rõ, thấy có rõ ràng.
Mà người ta nói coi cao thâm ha. Còn bên sao nó cạn mà nó
gì mà phải mà đi mời ra điện thoại đồng đồ mà quảng cáo tùm lum rồi mời thấy tội nghiệp tự
nhiên
tội.
Nhưng mà đôi lúc mình cũng
người ta cũng tu chứ mấy.
Thấy cũng độ với những người nào.
Để cho họ vô họ biết không
cái duyên gì bên
đó, để cho họ vô họ cũng đổi được phần nào rồi. Nhưng mà tội nghiệp là người đi tu qua mấy chục năm.
Nhiều người cái lại cũng lại họ, có trình độ điểm qua độ lại người lại. Ông muốn điên,
ông giác điên thì
giờ ít hơn nữa. Nó có nhiều người cái lại họ
không kia. Cho nên hồi trước ông thiền, tôi thấy 5 giờ chiều ngồi dừng thiền.
Bây giờ ít lắm. Thấy muốn thấy nó chỉ có công phu thì đó thiền cũng thấy.
Chắc khi ông mắc lo tụng kinh giảng
sanh quá rồi thưa thầy, công nào mà ngồi mà thiền mà trong lúc việc mà biêu thì nhà nó đòi mà ra tòa hoài, thế này tội nghiệp lắm. Đi sâu vào mới thấy người tu nó khổ không thể chịu được, là vì cái nhà đó là ngày xưa nhờ bằng Phật tử rồi đưa tiền đi mua, gặp cái ông mà bán nhà thì cũng thuộc loại gì đó là không hơn ta tăng bậc tới vậy. Không sao, thành ra do đó rồi mới tiền bạc cũng xong phẳng, thành ra thầy là người tu ta tin tội nghiệp, cho nên mấy năm mới giải quyết chưa xong, tiền bao nhiêu tu hết tội nghiệp lắm.
Không lãnh nguyên nghiệp ha.
Dạ, thấy mà thương chứ không phải thấy mà thấy mới thấy tội nghiệp. Người ta mấy chục năm
người ta đi giải nghiệp rồi chứ không phải lãnh nghiệp.
Dạ, thấy tội nghiệp lắm,
lãnh cái chùa lãnh nghiệp,
lãnh nghiệp tội nghiệp.
Tại vì mà ông sướng lắm nha, ông đi tu thì thiền,
nổi tiếng
thiền mà mấy người theo ông thiền hết.
Dạ. Qua đây con thấy ít, không biết bên đêm thì có thiền không được. Dạ, bây giờ thì thiền
gì đó. Tứ thờ ấy, tôi lắm.
Tội nghiệp.
Và những người sau thời gian mà cái người thoải mái, cái vui, tươi, thì cái sự vui tươi nó đánh giá, nó định cái trình độ. Chẳng hạn như, ví dụ cụ thể là phú bây giờ nó vui. Rồi hành nhà lấy xe thất nghiệp nào không?
Nó đâu có bị ràng buộc mà nó không vui. Con người tại sao không vui? Là bị ràng buộc, bị trói buộc. Nó có gì trói buộc đâu. Bây giờ nó có công ăn, nó có lại có thiền, nó không bị nhớ cô nào, có ai buộc
nó. Cái sự rứt bỏ cái ràng buộc nó cũng nói là cái sự thanh tịnh cho mình, là cái sự nhẹ nhàng.
Nhẹ là không trói buộc là nhẹ. Nó có gì đâu trói buộc nó.
Như vậy là có nghĩa là những cái người mà không trói buộc cũng có thể sau này lại gặp nhiều cái thử thách trói buộc trở lại.
Phải rồi, nó tu gần thành đạo nó bị khủng khiếp lắm chứ. Bị đủ chuyện hết rồi.
Đi cực như vậy, trời đứng đi trước đây.
Thì trời muốn độ thì phải cho một vố mới đi lên.
Nó trước sau gì thế thầy cũng bị hết.
Thành ra gặp người này đang khổ, không có nghĩa mình nói là anh này là mình không có suy luận gì là không được. Có nhiều cái bài học riêng của từng người, có trình độ khác nhau.
Anh nhờ anh khổ, anh mới thức cái chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ cao hơn mình đâu có biết.
Yeah.
Mình chưa khổ thì chưa hiểu đâu. Yeah. Khổ rồi mới hiểu. Yeah. Giá trị của người khổ vô cùng mà.
Yeah.
Có khổ mình ta mới đem cái dũng chí ra, người ta bàn bạc. Yeah. Với cả trời đất, cách luôn trời đất, nó phải bàn bạc với ông trời không? Khổ quá mà. Than trời trách đất là bàn bạc với ông trời. Lúc đó nó mới thích tâm.
Con thấy tất cả cái gì cũng phải vào tâm mới mở được. Bây giờ lấy cái kinh nghiệm, bây giờ khi thấy thầy giật viên, tôi còn nghĩ đến cách đây mà 3-4 năm về trước. Con cũng đi tụng kinh, cũng đi cúng cầu siêu đồ. Lúc đó mình làm cái vụ đó thì mình cho mình làm phải, đúng vô cùng. Là con đường tốt nhất. Bây giờ qua đây ngẫm nghĩ lại cuộc đời rất cười mình.
Đi về xưa với thầy cái lúc đó, mình cũng có chuyện buồn. Đến cái độ mình cần nguyện, đến cái độ mình nghĩ rằng nhìn cái những cái đám ma mà người ta
khóc lóc quá.
Rồi mình nghĩ, mình cứ tưởng là cầu nguyện đó là cái cứu cánh đưa cái linh hồn
hồn giải thoát.
Thành ra anh
rồi ai cho những người mà còn sống đó.
Rồi để an ủi gia đình ta. Cứ nói, nếu ở chùa có cầu siêu cầu gì đó thì cứ cho tôi biết đi, là tôi tới tôi giúp cho. Cứ thầy đương đi làm mà nghe người ta báo tin trước rồi
là cũng phải bỏ đi tới
bỏ để tới giúp dọn cho người ta. Tôi này cứ đi làm thì Nhưng mà khi anh định tụng một thời gian rồi, thưa thầy, tự nhiên con thức trước, con nói anh không nghe con. Con ngồi không nhìn, ngồi không nghe, không tụng. Con mới ngồi không nói, tại sao Phật biết khi tụng kinh cái tâm mình hòa với đó, mình phải đem cái lòng của mình hòa với đó để mới độ cái người đó được, mình phải bỏ hết rồi. Mà mấy người này tụng này, sao theo dõi cái lời nói, lời kinh của mình quá mà không có chú tâm vô cái chuyện mà cái lòng nhân đạo đó mà đầy chú tâm tới cái ca hay hát hay. Con
cái giọng
đó. Dạ, vô cái giọng đó mà ráng mà cơn cổ mà làm. Con mới nói với anh về cái tối luôn rồi, liền con nói tôi thấy anh với anh kia hai ông.
Tôi nói thiệt,
tôi thấy, tôi nói thiệt ông đừng có buồn, tôi thương cho hai ông. Ráng cơn khổ lên mà làm như thế đó. Mà tôi nghĩ đâu có ích lợi gì đâu. Vì khi anh tới anh tụng nguyện cho một người đó, cái thành tâm của mình đó, mình ngồi thành tâm mình chuyển đó, nó hơn là tại sao mà la lên chi vậy, nó hết hơi hết.
Phải, tự bạn này không có hiểu là trong cái nghi thức bắt buộc mình
không,
phải đi theo cái nghi
bắt
thức.
Buộc phải đi theo nghi thức, nhưng mà con nhìn cái nghi thức đó mà con nói, bởi vì anh này là người phải theo
nghi thức. Mỗi người nó có trong cái khái niệm cái lợi ích.
Dạ, rồi con mới ngồi con nhìn con hết, con mới nói không được, con nói không được anh cãi. Mình phải làm vậy, mình cũng phải làm vậy. Chứ giờ mình không làm sao
mình
được.
Tự mình không có thấy được thì mình phải theo đúng như thế. À, mình thấy mình cầu nguyện, mình cũng tưởng mình cầu nguyện người ta.
Chính
mình mỗi mình cũng phải nói để mà mình phân tích. Khi mà cũng tụng, có nghĩ rằng mình tụng cái này là mình phải có lợi ích người ta mới làm chứ.
Thì khi anh nghĩ trong kinh Phật nói,
nghĩ là công quả.
Dạ,
anh nói khi mà mình tụng đó, người sống cũng như người chết đều được nghe cái lời mình để thức tâm mà giải thoát. Đến độ mà thưa thầy, cái hôm đó tới có một vị mới qua đó đựng năm hai năm, cái gia đình anh đó cũng công chấn đó. Mà đứa con thời đi cuối năm mình tự tử, nhỏ học giỏi gì đó, tự tử tự nhiên buồn gì, tự tử chết mà còn nhớ xíu mà. Cái đi lại chùa thì
18, 19 tuổi.
Cuối năm rồi chùa nào cũng phải lo trong
không ai đưa
thầy,
tội nghiệp.
Tới chạy tới nghe mấy người nó nói lợi từ con anh thầy biết 29 Tết,
mùng 29 Tết lo, nhưng mà mùng mấy Tết thì đưa đó
là lo vô chỉ cách thức để cúng rồi này kia,
niệm sát,
niệm sát mùng
các
mùng một Tết. Thưa thầy, mùng một Tết là tụi con thì con anh
chị gói
bà chị căn gói đưa đám mắt. Tội quá, thấy người ta tội quá.
Thôi thưa thầy, thưa thầy đố xui
ba
chết luôn
con với bà chị nữa. Tới
bà chị mới qua được công tác
xuống nhau thưa thầy được. Tới mà đi đưa đám ma rồi an ủi mà thấy cái gia đình nó tội quá, cái đúng
như
bà mẹ mà con này có cái tánh mà con khuyên là bà thích tâm dễ sợ, con mới nói hai ông bà phần nghiệp nhã là con tại sao nó tự tử, một phần tao buồn có hai đứa con dỗ dàng mà qua đây một đứa tự tử bơ vơ, ổng qua đây bơ vơ nữa. Thưa thầy, cái bữa tới đã niệm đồ để đi đám ma xong, ăn uống xong, đưa cái hộp đưa về chùa, về chùa làm lễ. Khi mà tới làm lễ xong rồi đó, quý vong nhập tự rồi, là lúc đó mới chia buồn với ông bà. Con nói ông bà khóc lại dài thưa thầy. Con chỉ nói có một cái câu mà, con nói chỉ có một câu là bây giờ anh chị thấy buồn nhưng đừng có buồn, con cái vợ chồng chỉ là nó cũng tạm bỡ một cái duyên nào đó, lên đây để mình cùng với nhau ở với nhau để rồi đi. Ngày hôm nay chị nghĩ rằng cháu là con chị, chứ nó tiền kiếp nó không phải con chị đâu, nó là cái gì nó tạm bỡ ông bá hộ mà khi mà giàu có lên rồi có đẻ mấy đứa con thiên thức tâm ông tu, từng đứa chết rồi con kể hết cái chuyện rồi, tới khi ông thương con quá rồi ông xin đi xuống dương gặp con, tới những cái cửa địa ngục rồi nó đứng mặt mày thì con ổng mà như quỷ sứ vậy, nó đứng các cửa ổng tới ông kêu con là con sao con không thấy ba sao đó? Ông là ai này kia nọ, cái lợi nói rằng là hồi xưa con là con của ba rồi này kia, con mới chết đây là ông mai ông có tu á, chứ nếu ông có tu đó là ông chết vì tay tôi đó này kia, cái tới đứa thứ gì mà ông thấy vậy, cái ông chán. Nên cái con mới kể cái câu chuyện đó cho ông bà nghe. thưa thầy, rồi con nói cái vấn đề đưa vô chùa để mà hành lễ, anh chị cứ yên tâm đi. Sự thật ra mình nghe tin mình cũng đâu có biết, khi con tới thầy con mới biết là cháu nó cũng như có nơi nương tựa để nó về, với lại nó còn nhỏ lắm, có đến độ gì tội lỗi này kia nọ, con nói hết rồi. Cái ông bà thưa thầy vui dễ sợ, khi cái gánh nặng của ổng đã trút rồi, giải giùm cho ổng rồi, ông mừng dễ sợ đó. Hai vợ chồng xuống quỳ xuống lại, nó không qua lại Phật chứ đâu có, đừng có làm gì anh chị làm gì mang tội chết. Ngày hôm nay đầu tiên, từ cái hôm cháu chết tới bữa nay, lần đầu tiên mà có người mà giải cho tôi được như thế này. Tôi thấy nói thiệt với anh chị, cái thâm ân nó không bao giờ tôi quên, tôi kể rồi. Nó tôi cũng như tôi trút hết cái gánh nặng ngàn cân độ nói hết.
Ông là trưởng tri công chánh gia đình
mà, thưa thầy, với thầy mấy thầy đâu có nói cái đó, đâu có nói. Mà con thấy lợi mấy thầy làm lễ người ta thấy tội rồi, anh này với con phải thấy cái tâm trạng người ta, mình hiểu chạy lợi phụ làm hết xong xuôi rồi ra ăn uống vậy. Thưa thầy, cứ mỗi một năm cứ gần tết là con nó chết, cứ gần tết ông tới ông chúc tết con là đem mình bông tới mã con, đi chặt mã con
lại thêm hai bình bông mã con, không đem xuống
đem lại bình bình bông. Năm nào cũng vậy thầy, mà con nói cách mấy ông cũng nói không tới thăm cháu, mà tới nhớ tới ơn anh chị là phải đem lại bình bông cho con. Con không có cho
thầy, ông chú ruột của vợ Triệu Phước à, với ba của bà vợ của Triệu Phước à, khi chết ở Việt Nam mới chết ở đây, con tới làm lễ mà giờ bà khóc tàn nhẫn lúc khóc hết. Tôi vô tụng nó cũng giải cho rồi, yên tâm khóc không có một chút khóc
con cái gì không khóc gì hết, nhào nhào lộn thôi thầy, khóc nhào lộn nhào lên rồi, còn khi đám ma xong rồi cứ cúng nhào nó, cứ biểu tôi im im lặng để mà hồi hướng tất cả mọi người im lặng để
trong nhà quan bắt đầu từ đó là im
cái tới im im, mà nhưng mà trong cái khi mà xong dứt tiếng kinh nhào lăn ôm lăn tới khi cái tụi con mới bắt đầu giải nghe nói hết. Thưa thầy,
từ đó thôi hết
quỳ xuống lại hết trơn, từ trên xuống dưới, cô Tư lại những năm với những năm. Cô Tư là cô vợ,
cô lại vợ của Triệu Phước
đó. Con lên thăm không được lại Phật với lại cái nói là thôi lại Phật rồi, giờ quay qua cảm ơn
thầy.
Thầy hết nơi rằng tôi cảm thấy lợi người, mỗi người bắt tay nói như vậy giải hết cho gia đình. Cô năm gì năm đó giải hết cho gia đình, hôm nay đau khổ dễ sợ mà tôi thấy cái niềm an ủi. Tôi tin tưởng rằng vì họ có cái đức tin, là mình gieo cho họ cái đức tin là cứ thành tâm mà thiệt, cái thành tâm cái điểm nó trụ lợi thì tất nhiên là nó thì để đưa chuyển lên bề trên để xin hồi hướng cho một người đó thì nó cũng ảnh hưởng vậy.
Còn trong những cái câu kệ mà nhiều câu hay lắm, ta khuyên nó rõ ràng, họ không để ý cái trong nhiều câu, cái câu mà phụ tử tình thánh chung hữu việc thì phu thế dễ tạm giả thì nhân tình tự biểu đồng lắm túc đại hạ lắm thời tác cư quy. Rõ ràng vợ chồng cha mẹ cái tình đó cũng như đàn chim mà buổi chiều nó giăng nhau, nó trụ nó cái gốc cây, buổi tối nó ngủ gốc cây, nó nương cái rừng cái gốc cây, nó ngủ sáng ngày nó tản mắt nó bay đi,
nó bay đi đâu có
vậy thì có gì mà phải liên tiếp cái sự chết. Cái câu kể rõ ràng nó mà đều có ai hiểu đâu, mình thì tụng vậy mà họ có nghĩ cái câu
mà
mình nói
mà
vậy
mình giải
đó. Mình giải họ mới hiểu,
giải họ mới
nhưng rồi. Tình tự điểu đồng lắm túc, cha mẹ anh em vợ chồng con cái cũng như là đàn chim tối về đi ăn cả ngày, tối về trụ nơi cái rừng nơi cây, sáng ngày lại đi hết tản mát hết, thì cuộc đời nó cũng vậy đó. Nhẹ nhàng thấy không, điều một kẻ hay
khi mà mình ngồi nghe câu chuyện mà trong lúc đó cũng vừa niệm Phật ấy, thì là chỉ có phần hồn niệm Phật thôi, rồi có phần dưới cũng niệm Phật luôn. Khi mà phần hồn niệm Phật thì tụi nó thích cưng ha, dễ mát. Thành ra lúc lắng nghe phía vừa làm việc cái chị nghe mà nó cũng vừa niệm Phật.
Ta làm đâm manh ma chay rồi này kia cái nó do tâm.
Cái làm
phát tâm thì người chết nó cũng thọ hơn được chút.
Chút Phật độ. À thôi.
Có. Người ta thật tình nó không có kiếm tiền thì nó được hơn.
Như tụi con tới tụng mà nó cũng kiếm tiền
là nó do tới tụng cái công đức. Thưa thầy, chị nói thiệt ra chứ tới tụng nhiều lúc còn phải mua bông tới
bông tới
thấy tội
chết chứ yên nó thấy được mình giải với gia đình, không có
lo
nhầm lẫn, không có buồn tuổi, thì ra đi dễ dãi hơn, chịu tội. Nên nhiều đứa con nít nhỏ tự tử là cái chuyện nguyên nghiệp của cái gia đình, không có câu chuyện ẩn hay bất trọng.
Nhưng mà còn mình khuyên là khuyên tội những cái
con phạt một cái thì biết.
Nhà hai vợ chồng giờ thấy một chùa đều lâu rồi này.
Đi mình không đi chùa.
Đi chùa thì cũng gặp sau khi.
Chính tụi con lôi nhiều người tới chùa. Bởi vì khi mà có một cái chuyện gì xảy ra của họ đó.
Thì chùa nó có nhiều cái hay lắm. Tại vì người ta ngộ đạo trong chùa nhiều lắm. Nhiều khi họ ta là thấy sự tranh chấp, rồi họ nhìn tới Đức Phật, rồi họ mới tìm kinh Phật họ đọc. Thế là họ chọn con đường nhờ những người tranh chấp đó, nhờ những sự nhầm lẫn và biểu lộ đó, họ mới tìm con đường tránh mau.
Ngôi chùa có thấy sự mâu thuẫn ngay ở thế gian đó, trên thanh tịnh dưới thì hỗn loạn, thanh tịnh hỗn loạn nó cứ lẫn lộn như bánh xe nó quay quay vậy hoài à. Thì do đó mình mới có cái so sánh, rồi mình mới tìm hiểu tại vì sao mà tại sao mình tới đây mình tìm hay hay
nấu gì sôi lên mà cho gì được
đi xuống đi.
Trong cái môi trường, trong điều kiện cũng là cái bài học
không là đó, giúp nhiều đọc. Người ta tới chùa người ta chỉ dồn với cái cột mà ta thích tâm. Cột ai đóng góp, chung sinh đóng góp, không có cả gì cả cái cột còn nguyên, ta thích tâm.
Có nhiều cái nhà đình mà không phải hồi nào cũng không có đi đạo gì hết. Đi theo Việt Nam mình là thời quốc nhân bà, nhưng qua bị một cái sốc gì quá đớn đau, họ cũng phải tìm tới chùa, mặc dù không biết đạo gì hết, họ cũng tìm tới chùa. Đây ngồi thuốc thích rồi họ nghĩ rằng có bề trên chứng cho họ, nhưng mà khi cái tâm của họ thành thì bề trên cũng có chứng.
Có duyên họ mới tới chùa.
Khi đau khổ lắm rồi.
Khi lịch sử của chùa là hay lắm. Tại vì người ta không biết cách nghĩa mà. Cách nghĩa cho nó đúng lý chùa là ai cũng tới chùa. Vô trong chùa mà ai thấy chân chắc ở bộ.
Cũng như cái bà Trương Phong Diễm mà bây giờ ấn tống kinh sách thiệt nhiều đó. Bây giờ thỉnh thoảng có cho vô vi mình những cái sách của bà sách hay không ạ? Bà là bán một xò mà con nói chuyện bà làm ghế đồ ở Việt Nam chở qua rồi. Thì bà đó cái lúc mà chồng bà chết, ung thư chết mà giàu lắm, kê bà không có tới chùa. Bà duy trì mấy thì chùa bà không có tới. Thì khi đó tình cờ cái bà đệ, mẹ cá đệ đó, cái bà Lê bà mới nói với tụi con là tụi bà này đã chồng chết mà qua đây ung thư chết, chữa bệnh pháp mà không hết, qua đây ung thư chết. Mà bây giờ bà mời tôi lại làm cũng như là đám mấy ngày ông chồng chết vậy đó. Nhiều kêu bà Lê tới, con mới nhắn bà Lê, con nói tại sao mà không nói bà buồn vậy, đưa tới chùa đi để có mỗi người một lời cầu nguyện để cho nó yên ổn, cho bà yên tâm, cũng như là bà cũng trả nợ với chồng con cho nó yên, chứ để một mình nó cũng thổn thức buồn. Mời có vài người bạn chứ chùa thì đông người hơn. Cái bà Lê về nói với bà, cái bà tới bà tiền con, cái vô gặp con, con khuyên bà tôi đưa tới chùa để nhờ thất thất cây tụng. Trong cái đó đó là cho bác cũng yên tâm trong đó nữa. Ngày kia họ cái bà thưa thầy cho bà tới chùa, cái bà làm lễ. Mà bị gì bà này cũng có cái duyên vậy. Hồi bà ngoại bà làm chùa rồi ở Việt Nam mà bị bà cũng gặp cái vô phước gì đó, mà tranh chấp gì đó mà bà chán chùa không tới. Rồi con nói bây giờ trong cái đau khổ của mình, mình không có giải quyết được đâu, phải nhờ những người xung quanh giải quyết phụ mình thì mới được. Chứ giờ bác ở nhà cũng nổi đâu. Cái con nói vậy, cái đưa tới chùa làm lễ, bữa đó có tụi này cầu nguyện rồi dùm. cái thưa thầy bà Đức Tạng, bà về cái bà nói với con là bây giờ tôi muốn làm cái gì để cho cầu nguyện cho ông chồng tôi. Con mới nói bây giờ còn có một cách là ấn tống kinh sách chứ nói gì nữa. Con nói bây giờ
trong trước kia ông khi mà ông bệnh ông có
ấn, ông cũng có ấn một sớ nhưng mà sao ông có làm
sao ông làm kinh Lăng Nghiêm.
Cái con nói ấn tống kinh sách nó tốt lắm.
Cái
ông bà có nói, bà nói rằng chồng bà cũng có làm ấn tống kinh sách mà bây giờ lâu quá rồi không có làm nữa. Con mới nói bây giờ bác cứ tiếp tục ấn tống kinh sách đi. Cái bà hỏi chỗ nào in kinh sách rồi coi con chỉ chỗ bị chùa hay in. Bà xuống mà in. Thưa thầy bây giờ
bà, kinh của bà in đẹp lắm.
Bà in kinh đẹp.
Kinh đẹp lắm. Một cái cuốn
kinh bà mười mấy đồng. Mà bà in lắm từng cả ngàn cuốn nè. Mà in hết kinh này tới kinh kia. Mà những cái kinh của bà những cái cũng hay lắm.
Bọc ngoài.
Rồi cái bà thưa thầy bà gửi đầu này cho, bà gửi đầu kia cho. Bà gửi qua Canada, qua Pháp, qua cùng hết. Bà cho bây giờ thưa thầy. Bà ít tới chùa mà ba nhà bà ăn kinh sắp lắm tổng xong rồi ba ăn cũng
bây
ăn
giờ bà đổi cái chùa
nhưng bà mà anh Tấn ảnh có nói gì anh ấy ngày nào cũng nhiều lúc nghĩ tới bà cũng thương bà anh ấy ngày nào mình đủ trình độ tới giúp cho bà
ở đây có ở đây có mấy bà cũng nể con lắm như cái thằng bà lễ
bây giờ chị lễ cũng kêu hoài
đừng đâu là kêu
mà
đó.
Con cũng muốn
bà lễ là bà
trung tướng lễ con muốn kêu chị lễ bị gì chị lễ cái tâm của bà
người
cũng tốt bà vững này cái tánh cái tâm bà cũng tốt nhưng mà con thấy đi bên đó sao nó chậm nó tội mà mình cũng mong có cái việc nào để mình kéo bây giờ còn lớn số nhiều lắm mà những người đó thiệt tâm với đạo mà tại họ gặp cái duyên
thì đó có được hay là cái duyên của họ cái tình giới của họ thì là họ buộc phải đi như vậy chứ nhiều khi cái tâm mình cũng giúp chuyển được
chuyển
con này chưa có lúc
cái duyên mà
tới cũng như tôi
vậy làm gì bề ngoài cầu phước thôi
cầu phước tôi
chưa biết tu học khổ à mà sướng mà sách đọc tiền nghĩ kinh chưa nếu mà khổ tâm in kinh mà không biết tu còn nặng hơn tội nặng hơn người đọc kinh đọc kinh phải đọc cho kỹ ha phải tu không mà in cho có ăn chung nhiều
đúng chung
là người ta sao
kinh nhiều khi trong chùa mà ông thầy kết nghĩa chưa có thông ra nhân dân đâu có biết cái gì đâu mà đọc thì đó chữ nho không khó quá
ra như công vợ khác như là chùa xây dựng
trong vẽ in để tôi thi đó liền cho người ta không coi như đông ráng à
khó lắm cũng khó độ người ta mà nếu có người thức tâm gì cái quyển kinh mình thì mình mới được phước
mới được phước
mà không có người
nhưng mà mình in kinh mà mình không tu mình được tội nặng với người thường ở chỗ đó
nên cái vấn đề mà công quả như một vị hồi ông vua mà ông giàu ghê lắm ông làm là ngàn cái chùa vậy à, khi ông hỏi phải ông hỏi một vị thiền sư mà tu đắc quả có công quả không? Nó có công quả mà không ra gì hết không thể giải thoát được một ngàn cái chùa không bằng người ta tụng một cái câu kinh A Di Đà Phật mà chí tâm tụng hoàn để giải thoát
tập trung
là tu. Còn mấy ông làm phước thì sau này cũng xuống để hưởng là cái quả gọi là tu huệ, tu phước thôi à. Không giải thoát được. Mà làm ngàn cái chùa đó.
Mà ông đó như... làm giúp đó, giúp cho xây chùa.
Chứ muốn như mình có làm con cái chùa thì không giải
nghĩa
thoát.
Lý.
Không có nghĩa lý.
Thành ra nếu mà coi trong kinh Phật đó là lời thầy nói nó đúng.
Đúng vậy. Làm một ngàn cái chùa mà cũng là luân
hồi để hưởng là cái quả. Cái chùa không? Rồi khi đó mới lợi hỏi rằng cái công quả tôi hồi nào giờ tôi cất chùa đó. Rồi có được cái gì thì ông thiền sư kia ông có nói đắc quả rồi ông nói rằng làm như thế đó sự thật
nếu là nếu mà về giải thoát thì không có được cái gì hết
á nếu về giải thoát có gì hết. Nhưng mà nếu mà nói rằng về
phước á
phước á
được thì bao được, thì có
thì được phước để kiếp sau lên hưởng
kiếp sau lên hưởng kiếp hưởng nhiều kiếp luân hồi nhiều kiếp lên để hưởng cái công quả mình xây, con nước chết luôn. Thế là giàu sang phú quý,
thành ra cái công quả nó cũng quan trọng lắm. Nếu phải hiểu
đâu rồi cũng được,
không bằng niệm coi với đạo Phật mà niệm coi cũng được.
Hôm nay thì cũng có cái bà nào tìm nhà cũng có giúp mở được chùa thì nói gì
đâu đó lắm. Hồi hồi tràng đạo tràng là bà ở trên chùa của cái kia, bà cũng theo hộ thầy thầy
là một thầy bà đó
mà đó bà Tuyên Phong Vĩnh ấy. Bà là bà mà gì đến ít trương mà bà mà theo hộ với thầy ấy, và sao bây giờ bà cũng tổ hai chùa vậy, bà mở thêm cho thầy phú bổ một cái chùa đó.
Cái chùa nó không bị lộ sâu lắm, thì bây giờ nó đòi gì đó
chứ không biết.
Nhưng
tôi hồi này tôi ít liên lạc,
cũng mất liên lạc ba năm nay,
nhất là từ ngày vô vi giờ tôi ít
liên lạc.
Có mấy thầy quen thân lắm đó, nhưng là
con sư thầy con từ ngày vô vi giờ không có tiếp bạn đời, không có
bạn đời cũng được,
không
bạn
có tiếp phôn lợi đi khỏi. Nhưng mà điều các thầy này
mà đạo Phật giáo nó còn ít
không biết, không có tiếng.
Có thể là chùa hay mấy thầy hay nhận mấy cái tích tên đó, người nào có nguyện muốn gì đưa mấy thầy mấy thầy tụng ra
cầu an,
cái đó có siêu nghiệm vậy. Chẳng hạn như là tụng xin gặp lại người thân hay là người này chỉ mất tích rồi được
cầu an,
cầu an,
cầu an,
cầu an,
được cái đó nó kích thích.
Đó, khoa học mà hỏi cái đó
thì con thấy rõ cái đó là nó không rồi. Nhưng mà con hiểu là tùy theo cái trình độ của cái vị sư, những gì mà đạo hành tới mức được cái này.
Chỉ có người tu Phật xuất hồn mình được sự ấn chứng của bề trên để cầu siêu cho bản linh, thì những người đó mới có hiểu mình. Cái kia là trong tiền trên ta tụng kinh thì ta học ta hiểu, mình mang cái tội lợi dụng làm cho đi hết. Khi mình không học sắc đồng tiền đưa cho họ làm việc cho mình, chuyện đạo mà sai người ta sẽ được, không sai người ta được. Mình muốn cầu siêu như vậy, mình đi kiếm người nghèo khổ mình cứu họ, người hoạn nạn mình giúp họ, cái đó nó còn hay hơn. Thực tế cái này hồi xưa mấy ông sư tu bình bát, ông đi ngang cái căn nhà con quỷ mới ra quỷ ma tai nạn gì không biết, đi chậm chậm từng bước một tới độ
an lạc.
Đi vùng nào yên đến vùng nào, thật ta phải có một nguồn điển phần làm việc đó này. Trong sách mà đi để làm kiếm cho những người đang thiền đi lắm, ta phải có trình độ. Mình niệm kinh, mình niệm chú tâm, trong lúc đi là phải chú tâm vô dấn giác. Niệm cái Nam Mô Di Đà Phật thì cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật mà đi độ người ta, chú tâm một việc,
dạ, hai ba việc sao?
Người ta ra người ta mới bỏ món ăn trong cái bình bát đó để cho người ta thức tâm. Ta thấy người này đi như vậy mà không có đọc, đói không rên, cái người nó bỏ đồ cho cái ông sư nó muốn thức tâm mà nó được độ còn điểm của ông. Phải có điểm. Cùng bệnh hoạn ông mình mát đi bệnh thế. Công năng tu hành nó khó như vậy.
Thì thưa với thầy là cái tiền thiết mà hồi mà thầy đi tu mà để thầy đi quá độ rồi chắc cũng dùng điểm chứ đâu có
dùng điểm. Đi tới đâu dùng điểm, tôi đi tới đâu nó phải
biết. Thầy nói con nghĩ là chắc lúc đó thầy làm.
Vậy tôi khả năng tôi hứa tôi chiếu cho người nào thì tôi chiếu người đó. Đâu nó thấy thay đổi quá. Tôi có trách nhiệm mấy mươi bảy.
đôi con cũng nghĩ vậy. Thiệt là một lời nói thành thấy chơi chơi mà thành thiệt, không phải dễ đâu.
Khi tôi hứa là tôi làm mà không bỏ.
Chính tu mà đạo hạnh và tình hợp thì luôn là trong đời họ luôn luôn là họ hành đạo trong đời họ. Nhưng mà tôn chứ là như là cái vị là làm Phật đường có cái nhân thành để mà và ông cũng nói là khi họ còn sống thì họ sống thì sẽ đi có cái nhân nguyên cả cái khu vực sống thì sẽ
ở đâu đâu có đâu
mà ông thì như chắc thì theo một tôn
Phật tôn mà họ tu chân chánh
cũng vậy,
thành đạo tôn mà lợi dụng thì không được, đổ đời.
Đúng như các vị các thiền sư mình bình thiền tâm
anh mặc tâm, điều thiền tâm mà
à,
có mặc tâm
tự nhiên nó sao
được thiền mà ông đồng thời cũng thấy dường như mấy cuốn sách ông đưa ra chưa có thấy cuốn sách tự nhiên sẽ không thấy ấn chú gì không?
Ấn chú tàu tất cả đâu có hết à, có người tàu ấn chú tới
sao? Con bữa đó con định đi gặp ông đi,
con nói với con
ông tên là thầy
Tinh,
thầy Sang,
nhưng mà tên tên có tên gì,
tên
vòng quá
người tàu,
vòng quá
à, chắc là
già già
già phần tám cái tuổi. Anh Thạnh anh long sống nói những điều là con cũng mong có việc gặp những người mộ.
Sao biết nói tiếng Anh?
Dạ, chứ
chứ không biết,
không phải có
nói tiếng Tạo.
Nhưng mà thường ông giảng thì là có người dịch ra bằng tiếng Anh.
Nhiều lắm, nhiều người giảng.
Nhiều người tiếng Anh, con có ghé lại đạo
Phật Đường. Con có gặp.
Lúc mà hội nghị ở San Francisco, con định lên đó, con ngủ qua đêm. Rồi con gặp ổng, nhưng mà rốt cuộc không được gặp. Và con ngày con sinh hoạt, chứ đã cho cả nguyên buổi ngày để thấy họ sinh hoạt. Rồi
anh Thạnh tôi ở đó mà.
Dạ, anh Thạnh tôi nó được mấy tháng.
Nếu mà
có
nói
cái chỗ cũng rộng đó.
Nhất bộ nhất bái.
Tam bộ nhất bái.
Tam bộ nhất bái.
Thì có nhiều người tạo cái thần thoại về cái gì đó nhiều lắm. Con có lên gặp rồi. Hôm đó là bà Bắc Vi, bà Bắc Vi. Tôi có gặp hai lần. Thì theo như tôi đó, bị gì thầy nào tôi cũng có. Thứ nhất là bên thầy Tây Tạng mà mật tôn mà Tây Tạng đó mà kêu bằng Đức Lạt Ma đó,
mà
hai vị đó mà gặp riêng nữa,
Lạc Ma mà
tôi cũng vô gặp riêng
đen,
còn
đen,
cái vị
còn
quá này là tôi gặp riêng á, không
đây,
gặp ở đây mà, bị
đó,
qua bên này, tôi gặp riêng đưa vô gặp riêng mà, nhưng mà theo như theo cái này không phải vị gì, nói thật khi nhìn vị đó rồi, nhìn những vị kia rồi thì tôi thấy mình gặp thầy Tám là đúng được, đúng được.
Con thấy là vẫn làm stay về cái hơi tạm Phật Đường thì con thấy nơi Việt Nam không giống như là và như là ngày con mong đợi mà cái hình ảnh hình đạo thì con thấy là họ cái cách tu cũng biết mà đọc kinh nhiều, họ làm lễ đọc kinh và đi xung quanh cái đọc ra tiếng. Lúc đó là lúc đọc kinh con ngồi thiền thì họ cũng nếu lên cũng đi theo đọc kinh thì họ cũng đi theo rồi đọc kinh rồi xung quanh, nhưng mà cái môi trường con thấy con vẫn thích cái nhà sau kia thì nó thân thiện, nó thoải mái và cái môi trường đó nó rộng rãi, nó có chỗ ăn chỗ ngủ rồi nó tổ chức, nhưng mà số người thì tương đối ít so với lại cái nguyên nó rộng rãi và cũng có phương pháp tu tiến, nhưng mà con thấy là nó cũng không có đáng như là anh Thạnh vẫn nở mãi tình bạn anh mê sai vậy, chắc có lẽ là không có duyên hay là chút khác, thành ra anh vẫn cứ nghĩ cái đó là mà hàng ngày anh cứ tuần nào cũng tới vô vi sao đó xong anh giảng đạo cho mấy anh vô vi nha, mấy anh em chẳng hạn như con là mấy anh em nghe gặp anh Quang thì anh Quang đối chất là anh Quang thích tranh luận hay Thạnh, còn mấy anh em khác trong nhà kia thường nghe ngồi nghe nói. Rồi bạn cũng phân tích những cái hay trong cái triết lý Phật giáo, hàng tuần mình tới hoài, nhưng mà thiền thì không thiền, anh không bao giờ anh đi thiền đi vào cái thiền vô vi của mình, anh đi vào vô vi
có tâm đạo mà bà về đạo cũng hay,
không phải chắc mỗi nào một duyên, mỗi nào một duyên, và anh trước khi đi anh có trước tiên qua đó thì là ảnh như là kêu là mê sai đó, ảnh mê sai mà ảnh lắm xê lắm, thành ra thấy tới mức rồi nó cũng phải ghé lại ra coi làm sao. Rồi ảnh nói là rồi cái đó thắp gì ảnh cho nha, rồi nhắc gì ảnh cái lá cái hoa gì bên ngoài rồi đi về. Nhưng con thấy học như là ảnh lắm xê, con cũng thấy cái thật là một cái nơi thật là thanh nhẹ nhiều lắm, nó cũng thanh nhẹ nhưng mà không đến nỗi nhiều khi con tới thành đường tiền đường nên xin lỗi những cái thanh nhẹ thì cũng thoải mái hơn. Thì con cũng đốt lên cái nhang, sẽ đốt cái đầu là con cũng đốt cái nhang cho con, tại sao con đốt lên cái nhang này thì đốt cho nó cái đầu là khác. Tại cái thứ nhì mà đốt tại sao cái thứ nhì rồi ra ngoài ngắt một cái cánh hoa nó gồm có nhiều cái lá để vô trước khi về cũng thích còn tốt, về tới nhà sẽ cắt một ta lên nhìn sao nó nát hết. Con biết sao mà ảnh ảnh mê lắm, mình chờ đưa ra cái đó. Tại cái lúc mà con đưa ra con cái lá trong đó nó còn nguyên thì ảnh cứ đến nâng niu anh thành chính, nâng niu anh thành chính. Tại sao con ngồi cúc phân dân mà nói chuyện anh buồn, anh có vẻ anh hơi sai con đó mà ổng nói chuyện thì thấy là nó mình không có trình bày sự thật cho anh. Sau đó nó có kể nói chuyện cho anh từ lần suy nghĩ nó có cái điều gì của anh ấy. Thì nó nói chuyện rằng sao mà cái buồn kia nó có tự nhiên. Nhưng mà chắc là chỉ ngày đó ngày sau sẽ xảy ra.
Con thấy chắc cái này cái điểm cho ông thầy không? Mà tính cái phần thiên liêng của chú cảnh tỉnh đấy. Chú có cái phần thiên liêng đó chú. Ai có phần thiên liêng đó. Để cho chú rằng những cái thầy nói không có đúng như vậy đâu. Để cho cũng như là thức cho chú thấy là cái nào của mình thì theo của mình suy nghĩ
cái đó là chú nói nãy là
chú thấy chú trong phải là
đó, chú kiếm chú đi gì anh thầm đó anh cũng có tự do đôi lúc anh em vô đi đó điều gì thầy từ nói mình không hòa mở tâm đôi lúc ta tới ta dạy có nhiều cái mình nghe được thì nghe để mở trí, cái nào nghe được thì bỏ, đừng chấp cái vấn đề lý. Cái điểm thứ nhì nữa, anh Thành tới chùa, anh cái duyên của chùa nó mở cho anh được cái, để mà anh nhìn cái chùa đó là cái thần tượng của anh, để chiều tối anh phải tin theo. Mà mình cái duyên mình phải cái đó, mình trong vô vi thì mình mở ra vô vi không có. Còn cái vấn đề đó mình phải khen ở trên vạn Phật đường, cái chỗ này cái tổ chức họ biết cách. Bây giờ nói cái tổ chức của họ, bây giờ chú nói cho chú nghe. Bởi vì theo đó đây là hình thức, thì nó phải ngoài đời hình thức vũ vi, nó phải ra vũ vi. Khi ta tổ chức một cái hội đó, cái chùa của ta đó, thì thưa thầy ở trong đó, nó có chỗ ăn, chỗ ngủ riêng hết trơn. Ai khách thập phương đều tới đó, ai cũng có thể công quả muốn tới làm. Công quả là làm, không làm thì tới để tu. Thì có người nấu nướng dọn dẹp cho mình ăn đó. Mà khi mà tới giờ con đó, tới giờ tụng kinh đó, khi tụng kinh rồi thì cúng quả đường, chú nói cái đó là kêu bằng cúng quả đường đó, niệm Phật quả đường đó, là đó là đi vòng vòng đi, cái nghi lễ của nó là cúng quả đường đó, là khi đó mình niệm, khi cúng đó rồi cái là bắt niệm Phật, đi vòng vòng niệm, đi cùng hết để niệm xung quanh đó, cùng đi với nhau để niệm hết á. Thì cái đó để cái đó cái lễ của người ta như vậy. Còn cái vấn đề cái tổ chức của họ là ăn uống là lên trên đó bị người ta phát tâm, lên đó là mình có thể mình lên trên đó mình muốn tụng vô đó thiền với họ, tu giống như họ, rồi ăn uống có người lo cho mình hết, rồi trở lại nhà mình thức tâm mình muốn lo cho người khác thì mình cũng làm giống như
anh. Giờ phút này vô vi mình đang mong muốn để tổ chức với họ.
Sự thật ra trong cái
Phật, vô vi mình đó tổ chức với họ là nhất rồi đó, nhưng mà vô vi
có cái ý nghĩa là tôi không có dám nói thật tình ra vô vi mình cao siêu về vấn đề vô hình. Thật tình ra không có cái tôn giáo nào mà bằng. Sau khi tôi đi coi đó, theo ý tôi thấy á, chứ không phải mình đề cao cái gì, theo cái
thích tâm
tôi thấy thôi, chứ còn chú thì tôi không biết. Nhưng mà theo tôi thấy không có cái gì mà hơn cái vô vi mình,
hơn
cái pháp này hết. Phải nói rằng nó quá hay. Còn cái vấn đề mà khi mà muốn tổ chức một cái hội, mình đã là hội rồi, là phải thêm về vũ vi, phải nhìn để rút tỉa kinh nghiệm các hội đoàn ra. tôi chỉ góp ý kiến có nhiều đó thôi. Thành ra đừng bao giờ mà khi cái đã chạm hội là hữu vi mình cứ cho mình tuyệt đối mình là hơn người ta, không có. Vì mình mới sanh sao để muộn, mình phải đi coi người ta phải học hỏi. Đi khi chú thấy các đoàn thể người ta tổ chức về một cái hội, về một cái hữu vi, nó phải đông vô con.
Cái kinh nghiệm
nó kinh nghiệm
mình cũng phải trải qua bằng xương bằng máu mồ hôi nước mắt mới rút được kinh nghiệm, chứ không phải đừng có kinh nghiệm đâu.
Thành ra mình phải học của người ta hết, chứ đừng bao giờ mình cho mình giúp
khác.
Rồi tập đó biết bao nhiêu mà
thế hệ mình đang mong muốn tổ chức cái vật hữu vi của mình được như vậy
đó. Mà chú thấy lâu kéo mà người nào gia đình động loạn nào cũng kéo đến sau phải vô lợi dụng
vô xin chỗ.
Thiên chúa mà họ tới và thờ người ta động động quá, người ta cũng thấy đó, ta ngồi.
Xin thiền thầy.
Tôi có nhiều người đó mà thật tình ra đó, giờ phút này đó thì chị bạn đi theo sư mẫu, chị này chị giỏi lắm, pháp cũng giỏi, anh cũng giỏi, tháo giác dễ sợ, giáo lý cũng chuyên thâm, mà thích tuổi này ghê lắm. Mà chị cũng gặp cái nghịch cảnh, nói với thầy tu gặp nhồi dễ sợ, mà bả gì đạo không, mà chính theo thầy nó giúp cho thầy cũng nhiều lắm. Thành ra cái gì cho nó hồi đó bả ưa kể cho tôi nghe, mà lúc đó tôi chưa vô vui, cái ngày vô vui là không có gì mà. Thành ra cái tổ chức cái trên đó hay lắm.
Vạn Phật đường nó có khắp thế giới, một vạn Phật in được nhà, mà ta đọc danh mấy chục ngàn.
Yeah. Niệm danh hiệu không
kinh đứng là con không rành thiết tà.
Niệm danh mấy chục ngàn Phật.
Con không rành thiết tà.
Một mùa một năm người ta phải đi một lần. Ở đó niệm bấy nhiêu lần danh Phật.
Niệm nó không rành thiết tà mà cái anh người Mỹ đó anh chưa đưa cuốn kinh quay xuống bắt đứng lên đọc. Đứng nơi xa đó mình niệm một ý. Anh tưởng mà không biết tiếng Anh, không biết niệm. Rồi anh quay ra thấy cuốn kinh nhiều vị Phật lắm.
Một trăm lẻ tám vị, một trăm lẻ tám
vị. Niệm ra rồi thấy cũng cái cuốn hòa bên đó, thấy cũng hay. Mình niệm nhiều, niệm xong rồi cứ là đi dần dần. Rồi trở lại niệm tiếp, đang đi.
Cuốn hòa.
Rồi trước khi ăn rồi cũng phải niệm nhiều.
Mà thưa thầy tu cũng ép sát dữ lắm.
Nhưng mà tới lúc đó mình xin mình phản ảnh lại, mình thấy là con có nghe đó cái buổi cái mấy cái người đồ đệ trong đó tiếp dẫn có vị thầy định là tới ngày đó thường theo cái chương trình là thường nói chuyện vào buổi đó vậy, mà con đến cái buổi không gặp, buổi tối con trở lại San Francisco cái chùa đó không gặp ông. Sau này con nghĩ chắc là theo cái lễ con phải gặp thầy ngày ra mắt trước khi gặp ông đó, khi là cái tâm mình đến đó để cũng như tìm hiểu học hỏi thôi chứ không có bị cái gì hết. Nhưng mà cái con nghe cái buổi ông đồ đệ đang hồi thuyết giảng những cái ý nghĩa của mấy vị Phật, bao nhiêu vị Phật ngồi giảng trong lý thuyết con thấy con nghe nó không có đi sâu.
Trong lễ tám đó cái ông mà Nam Mô Đấu Kiến Thắng Vương Phật mà.
Rồi con thấy mấy cái vị sư trẻ trẻ trong đó là cái cách tiếp này kia là bà cũng nhớ tới người cha sư của mình là Thu. Thưa thầy vừa thấy nhiều khá hơn mấy sư của nó nhiều lắm. Mặc dù là tôi cũng nhiều khi cái tấm tình nó này kia, mà cái tâm đạo này kia mà chúng tôi làm so sánh. Nhưng mà chắc là tùy từng cá nhân khác nhau mà không có thể dựa cho nó so sánh chung được.
Nhưng mà con thấy cái cách
khác trong cái tinh thần là cái sự nó đi, nó hiểu vào cái đi sâu vào cái tâm tu, cái định tu. Chẳng hạn như là cái sự mà mấy cái người đó họ chấp á, cái sự mê chấp á, cái trình độ, cái mực độ mê chấp họ nhiều hơn là chẳng hạn về hai cái mấy vị sư đó so sánh với lại Nhân Thu, cái mực độ của họ tức là cái cường độ hòa của họ, cái sự hòa của họ kém hơn là Nhân Thu với cái mắt của mình vậy.
Thì đối tượng nó cứu thì mình không biết. Chứ tôi thấy thì sự thật cũng chắc động mình không có đối đậu gì. Còn tôi người ta cũng
chẳng hạn như chị Nhơ đó là cái muốn cờ cũng là ra đi bàn nhau lắm, sáu vị sư bàn lâu lắm, họ mới ra được cái quyết định. Nhưng mà cái cách
Phật đường khắp thế giới toàn nhà giàu họ của ra không, ông nhà giàu tới thì được tu trước. Ngay ở Việt Nam mà trước có bạn Phật đường toàn là nhà giàu, thiết giàu ra đảm đương. Nhiều lắm,
nhiều lắm.
Hồng Kông ở đâu có nhà giàu không? Họ đọc danh ông Phật và họ nói sự thành công của ông Phật vậy thôi. Sự tu học của ông Phật.
Người mô đấu chiến thắng vương Phật.
Đời giản và
ông không gì hết. Nhưng mà nghe cái âm thanh mà
thì vô
đọc kinh thời gian nó thầy
thầy thiên đại thánh là đấu chiến thắng vương Phật
anh như thế nào mà sao hiểu là nó có
bao nhiêu người em mẹ suy có nhiều người
tôi trở về nhà cái gì khi tuần hai tuần sau đó chúng ta cũng nhớ phải bắt trong thân
em mẹ suy có nhiều người ta đồng nhất loạt bây giờ đi vô coi Vũ Paris về rồi lâu lâu nó cũng nhớ ta viết một cái điệu một
như vậy là sao là cái vía nó vẫn giữ rồi lâu lâu
thì một điệu một một điệu một Liberté đi coi phu Liberté thì cũng nhớ cũng vậy đó thôi.
Cái ông sư này ông có tiền mà ông bị gì cái chỗ đó là người ta cúng cúng nào
ta cúng nhà giàu lắm vạn Phật đều người ta nghe vạn Phật
mười ngàn Phật bà đang cái tưởng ra biết bao nhiêu cái gì rồi cái tưởng
ta cúng là ta tưởng tới Phật
mà ông này có cái duyên độ Mỹ
Mỹ theo người đông
Mỹ đông đó
Mỹ mấy ngàn
người học cái gì đó
dạ thiền
à ngồi thiền
dạ ông này cũng thiền
thiền được đâu
thiền sư
thiền
ờ thiền
sư thầy rồi Mỹ nó thiền chút đâu thiền lâu
không có lâu họ không có phát thở chứ không có phát sâu
ngồi chút
ngồi định
ngồi
định
chút
mà mấy người tu ở trong đó là thiền lâu à họ thiền có khi cả buổi á ở dạ ông Phật Thành chị Đức Khải nói chị nói nhiều người tu thiền ngồi cả buổi từ sáng tới trưa
họ cao đầu họ đọc kinh ở ngoài thì giờ thiền lễ nhiều
đấy
khi đọc kinh rồi vậy đọc kinh vô kinh kệ là kinh kệ tao nói tiếng tao
mà nói tiếng tao thì gì lên trên học tiếng tao nhiều lắm
người
có người dạy mì
A Di Đà Phật. Cho đâu có Nam Mô Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Chưa đi qua mấy chỗ.
Thầy mà vô cái cách thầy thấy ma quỷ lên trình diện thầy chỗ đó nhà lao. Giờ đi chỗ
bệnh tâm trí.
Bệnh viện tâm trí.
Gì chứ?
Nhưng mà chắc sao thời gian cũng thắng nhẹ.
Dạ nó chết.
Tất đúng là thắng nhẹ.
Dạ thưa thầy lên
trên chưa ai ngủ nó bị ba nó ra nó nhát chưa có người nào chưa bị
nó bị bó
ma nhiều quá
có.
Thanh tịnh cái khu mấy người chứ còn mình ra ở cái khu bên ngoài là ma đã đấm ma để nứt ma chùa nào cũng có ma
không có ma
thì thầy có chùa nào vô thì thấy được
cái chùa đó là tại cái chỗ nó vong linh nhiều quá đi cái chỗ đó là người chết nhiều quá nó tối mà nó làm rần rần ở trong đó
không phải chết nhiều nữa mà tự vì chỗ nó nơi cúng thì các vong ở các chỗ nó không có chỗ nương thì nó tới rồi nó ở chứ nó phải chỗ nó chết mà không chết nó cũng tới nó ở chứ
nhiều lắm
cũng như Las Vegas thầy nói đâu phải nó chết tại Las Vegas
mày gớm
chỗ nào nó cũng tới nó hết gần 10 giờ để chạy đi nghỉ
thầy có đói bụng
không chưa chưa qua đây
bây giờ biết rõ rồi
thấy mình đều sẽ tự bao che mà thấy tin tưởng
rõ rồi vui có gì các hoàn cảnh nào cũng ngài đổi cho mình có ăn cũng phải mà không ăn cũng phải
tự do cũng phải mở tù cũng phải học trần cái gì cũng phải cái cây này nó không chấp nhận cái phải ông trời nó đâu có lớn được
chắc mà điều gì
thì chùa thêm miếu mấy ông thư gia xây không ấy chứ ông ham chơi bờ ông chịu tu ông dứt khoát là ông tu mau hơn mấy ông kia mấy dứt khoát mau hơn mấy ông ở trong chùa thì ông biết hết rồi
làm
ông bị người ta gạt ông gạt ta cũng có vậy đủ thứ hết thư gia là cũng như ở chiến trường mà xách cái dao xách cái súng
mấy nhiều người đời biết tâm lý đấy
bỏ dao qua xuống thành thật